Bạch Thế Tôn,
Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ làm khó.
Tại làm sao lại khoảng 500 năm về sau, 500 năm về sau, tức là hết cái thời chánh pháp, tức là Phật và những các bậc thánh đã nhập niết bàn cả rồi. Thế gian này không có Phật mà cũng hiếm hoi các bậc thánh. Thế cho nên cái lòng người cái toàn là những người bạc phước ở với nhau, cái kém, những người kém phước. Thế cho nên những cái bọn kém phước ấy nó nghe kinh này tin hiểu và thọ trì được là ít có bậc nhất này.
Nghĩa là hiếm có này.
Thì đây người ta nói ông Tu Bồ Đề ông lại giảng nghĩa vì cớ sao, còn đọc tiếp. Cái người này đã có cái trí tuệ, có cái trí tuệ biết cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ già là hư vọng. Vì tướng ngã tức không phải tướng, tướng nhân chúng sanh thọ già cũng không phải tướng. Không phải tướng nghĩa là những cái hư vọng, không có thật. Cái thân là đất nước gió lửa, đâu có gì là thật. Thế, thế cái người nào mà giác tỉnh lìa được những cái hư vọng ấy thì chỉ có thể cái người là giác là Phật. Thế cho nên chúng sanh thì ở trong đường mê, cái người tỉnh được ấy thì gọi là Phật. Nhưng mà thời 500 năm về sau làm sao mà còn có Phật? Thế cho nên hiếm có lắm. Thế tỉnh được ra, buông được hết những cái tướng chấp ngã này thì đó là Phật rồi. Thế mà nếu mà hãy còn chấp những cái tướng ta thì nghe cái kinh này bảo là ngã nhân chúng sanh thọ già là huyễn thì khó tin khó hiểu, bởi vì con chấp có ta có người.
Thầy ví dụ như mình niệm Phật đó, và thầy trong lúc mình tu mình niệm Phật đó, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm chăm chú đến khi không vọng tưởng á, thì tự nhiên mình thấy có một cái bóng nó cứ lù lù tới mình, mình càng niệm Phật nó càng sát tới mình chứ nó không biến mất, thì đó là làm sao vậy thầy?
Thấy cái bóng,
cứ bóng đen giống như ma, mà hiện nay cái bóng nó cứ lù lù đi dần 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 tới mình, mà mình càng niệm nó cứ càng tới chứ nó không có biến luôn.
Đấy.
Rồi sao?
Thế thì nếu mà vào cái cảnh ấy phải bình tĩnh, mình cứ niệm mặc cho nó tới.
Chứ nó càng sát tới mình nữa.
Cứ để cho nó sát.
Ôi giời ơi. Để cho nó...
Thì đây cô ối giời, tức là cô sợ rồi. Mà đã sợ thì nó nhập tâm.
Mình xả thiền luôn.
Nguy hiểm lắm.
Mình xả thiền luôn cho nó biến luôn.
Nếu mà cái tâm mà mình sợ là nguy hiểm lắm. Dạ. Bởi vì sợ là thế mà cái tâm mình nó động một cái là ma nó nhập tin mình.
Và rồi đến khi nó đến gần thật, nó nhập vào thật thì sao vậy thầy?
Không phải đợi đến lúc nó đến gần nó mới nhập đâu. Nó không có hình tướng gì nó cũng nhập, nếu mà cái tâm cô động. Thế cho nên phải giữ vững, biết là cái gì cũng huyễn.
Dạ.
An định cái thật, làm thế nào mà giữ được cái tâm của mình bình an. Thế cái tâm mình bình an ấy thì nó tới gần nó chả làm gì được. Mà nếu cái tâm của mình động mà sợ ấy, thì dù nó không có bóng hình gì cả nó vẫn nhập tâm mình được.
Vậy ví dụ mình niệm Phật mà nó tới gần cũng chưa là nhập, cũng chưa nhập vào mình.
Đừng quan hệ đến cái bóng, vì cái bóng ấy chỉ là cái hình giả. Còn con ma ấy nó nhập tâm mình, nó vẫn ở bên cạnh mình. Thế mà mình động cái tâm là nó nhập. Mà nó nhập tâm được, nó vào được vào tim mình ấy là nó làm chủ được mình rồi. Thế cho nên cần giữ cái tâm bình tĩnh, tin rằng ma nó không phải là cái bóng, nó vẫn ở bên cạnh mình không trông thấy nó. Cái bóng này là một cái tướng giả, đâu có thể nó thật. Đó. Thế cho nên phải giữ cái tâm mình bình tĩnh. Đó.
Nam Mô Di Đà Phật, con xin đọc tiếp. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế.
Ông Tu Bồ Đề, ông ấy thưa với Phật là về đời sau này 500 năm về sau mà có chúng sanh nghe kinh này mà tin hiểu thọ trì, đó là bậc hiếm có thứ nhất. Bởi vì những cái người mà hiểu được kinh này là người không có chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Thế cho nên 500 năm về sau mà còn có người tin được kinh này, cái người hiếm có bậc nhất. Thế Phật mới bảo đúng thế, đúng thế. Chẳng những cái người tin được, thọ trì được là hiếm có, mà cái người nghe kinh này mà không kinh, không ngại, không sợ cũng hiếm có lắm. Vậy thế nào? Cái người nghe mà thọ trì với cái người nghe mà không kinh, không hãi, không sợ, thì hai cái người nó có cái chỗ nào khác nhau? Cái tánh kim cang này thì ai cũng có cả, không có người nào không có cái tánh kim cang này. Nhưng mà bây giờ mình có mà mình quên, mình mê nè. Cho nên về sau này cái người nào mà gặp với kinh này mà tin hiểu thọ trì thì cái người ấy hiếm có lắm. Đã đây Đức Phật nói rằng cái người mà gặp kinh này mà không kinh, không hãi, không sợ, cái người cũng hiếm lắm. Đấy. Tức là cái người này, cái người mà gặp được kinh, nghe rồi tin rồi hiểu mà thọ trì thì là những cái thì bình thường rồi. Còn những cái người này họ còn tệ, họ còn kém hơn nữa, là họ gặp được kinh kim cang này, họ nghe mà họ là hoảng hốt, họ sợ hãi. Thì tại sao nghe kinh kim cang mà hoảng hốt, mà sợ hãi? Bởi vì nói không có ta, không có người. Nói không có ta, cái thân này không phải mình. Đấy là cái mà người thế gian ta sợ hãi. Nói vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cái thân này không phải mình. Rồi sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không có thật, tức là vọng cảnh. Thì tức là cái tâm người ta đang sống đây là vọng tâm. Đấy. Thế thì người thế gian ta, những người bình thường, những người chưa quen với Phật pháp mà nghe như vậy người ta sợ hãi. Nói là không cái thân, cái tâm của cái thân cũng vọng, cái tâm cũng vọng, cảnh cũng vọng. Không có cái gì là thật cả. Thế người ta hoảng hốt. Bởi vì người ta sống với cái ngã, ngã ái, ngã chấp từ bao đời rồi. Bây giờ bảo không có, bảo thì người ta thấy là rỗng không, không có cái gì. Chúng ta thấy như người tổ A Nan trong kinh Lăng Nghiêm bao nhiêu lần Phật giảng về cái vọng tâm. Ngài A Nan ngày đâu có chịu. Thầy bảo nếu mà cái tâm này không phải tâm con thì nó là cái gì? Thế rồi nếu cái tâm, mấy lần ông A Nan ông cũng tỏ cái ý ông ấy không bằng lòng. Tâm này không, nếu mà tâm này không phải con, nó là cái gì? Thế rồi Phật mới bảo nó là tưởng đến cái tướng hư vọng của thiên chân. Thế rồi ông lại bảo rằng thế nếu cái tâm mà Phật bảo là tâm con ấy, thì nó ở khắp cả kia, nó vô phân biệt, nó chẳng biết gì. Còn chính cái này này, cái mà Phật bảo vứt đi này, thì nó lại biết phân biệt. Ông như lần mà ở trong Lăng Nghiêm ông Nam ông cãi. Thì cãi như thế tức là cái tướng sợ hãi. Sợ cái này không nhận cái này là mình thì lấy cái gì làm ta? Vậy thì thôi, con không có tâm. Ông Anna nó minh bạch, ông nói nếu Phật bảo cái không phải tâm con thì ra con không có tâm, con là gỗ là đá. Thì đó là cái tướng sợ hãi hiện nó hiện lên. Thế chứ còn cái người mà nghe mà lại còn tin, lại còn hiểu mà thọ chi nữa thì cái người thật là hiếm có.
Thầy, như vậy thì như đối với cái kinh này á, bà thầy, thì chúng con học kinh, chúng con tin đây là lời Phật nói, đây là kinh chánh pháp, chúng con tin một lòng tin kính, mà chúng con cũng không có hãi, không có sợ. Như vậy là thiện căn chúng con có, nhưng mà sao học không có hiểu được gì thì làm sao ạ? Nghĩa là
con nói lại, con không hãi không sợ.
Con cũng tin mà con không hãi không sợ gì kinh này hết, nhưng mà là chẳng hiểu gì hết thì đó là sao?
Thì bởi vì không hiểu gì hết cho nên bất cần, không hãi không sợ. Cái tướng không hãi không sợ của cô không quý, chính là ở cái chỗ cô lơ mơ, cô không để ý. Còn người ta để ý, người ta mới hoảng, người ta mới hãi.
Con cũng tin là Phật nói chứ, cho nên nó đâu có sợ.
Dạ. Cô tin nhưng mà cô lơ mơ, chẳng để ý.
Kính bạch trên thầy, cho con thưa, khi học kinh Kim Cương hoặc kinh Lăng Nghiêm thì chúng con coi như là Phật dạy là thân tâm cảnh nó hư vọng, không có phải là của chúng con, mà chỉ có cái tánh bình thủ Lăng Nghiêm mới là sự thật. Thì chúng con học, chúng con cũng biết và cũng hiểu, nhưng mà cũng rất là tin, nhưng mà trên sự thật vẫn sống với lại thân tâm cảnh giả và xúc sự vẫn cho nó là thật. Và nhưng mà đến khi học những cái kinh này, chúng con cũng không có cái tâm sợ hãi mà vẫn nhận lời của Phật. Vậy chúng con đã thực sự là người có lòng tin chưa bạch thầy?
Con biết, con tin, con hiểu rồi. Dạ. Cái gì nữa.
Rồi nhưng mà hàng ngày thì chúng con vẫn cho thân tâm cảnh là thật, vẫn chạy để sống với lại những cái hư vọng này, không có buông được.
Dạ. Thế cho nên thầy mới bảo cái hiểu, cái tin là phớt ngoài ra, chứ nó không phải thật.
Nhưng mà chúng con cũng không có sợ hãi những cái kinh này đấy thầy.
Là bởi vì đối với Phật Pháp nó không có cái phần sâu xa, cho nên Phật gọi cái chúng ta cái nội Phật nó mạnh, còn cái ngoại Phật, Phật Pháp đối với chúng ta gọi là ngoại Phật, cho nên nó không có ân sự. Vì vậy cho nên nó không có những cái cảm xúc mạnh.
Kính bạch thầy, vậy là cái người mà nghe kinh Kim Cang họ sợ hãi, tức là cái người đấy còn hơn bọn chúng con phải không ạ?
Người ta để ý hơn mình, ta có cái chỗ để ý. Còn mình thì cho là bởi vì mình học cho mình cho là mình hiểu rồi, mà thật ra mình không lưu, không có để tâm, chứ không phải là người ta hơn mình, mà chỉ có cái hơn ở cái chỗ người ta để tâm mạnh hơn mình, mà mình thì hời hợt ngoại phận, tức là ngoài ra hời hợt. Nói là mình tin, nói là mình hiểu, nhưng mà thực ra là hời hợt. Đệ nhất ba la mật, tức là sang bờ kia, mà sang bờ kia bậc nhất, ở trên cao nhất. Thế mà chính ra cái đệ nhất ấy thì phải thấy được cái Như Lai Tạng ở khắp pháp giới thì mới là ba la mật, là đệ nhất, là trí tuệ đệ nhất. Phải thấy được cái Như Lai Tạng ở khắp pháp giới, mà đã thấy Như Lai Tạng ở khắp pháp giới thì đâu có chia đệ nhất đệ nhị, mà đâu có bờ này bờ kia, mà toàn vọng tức chân thì đâu có mê, đâu có kẻ mê người trí tuệ, thì mới thật là đệ nhất. Như chúng mình học Lăng Nghiêm đến cái trí tuệ cứu cánh là thấy tất cả đều là Như Lai Tạng, cả bầy đại đất nước gió lửa đều là Như Lai Tạng hết. Thế cho nên nếu đã là đệ nhất thì không còn chia ra bờ bên này với bờ bên kia nữa, không còn chia ra trí với ngu nữa, thì nó thật là đệ nhất. Cho nên đệ nhất Ba La Mật không phải là đệ nhất Ba La Mật. À. Nhưng mà bây giờ đang sống ở trong cái thế gian cần phải phân biệt, cho nên tạm đặt ra cái lời nói gọi là đệ nhất Ba La Mật. Bây giờ tự giác nói tiếp, nhẫn nhục Ba La Mật. Như Lai nói không phải nhẫn nhục Ba La Mật, ấy là nhẫn nhục Ba La Mật. Đây, nếu còn thấy có cái nhục để mình nhẫn thì sao?
Mà thầy còn thấy có cái nhục để mình nhẫn thì tức là cái người này còn ở cái bờ này chứ không gọi là ở bờ kia được.
Đấy, cho nên phải không có, có cái trí tuệ giác tỉnh, không có cái nhục nào mà nhẫn cả. Thế thì mới Ba La Mật được. Thì người ta xin cái tay mới cho cái tay, người ta xin con mắt móc mắt cho người ta thì mới đến cái Ba La Mật được. Còn bây giờ người ta đến ta mắng một câu mà mình đã giận rồi, là bởi vì dân cho có thật có cái nhục để mình phải nhẫn. Thế thì không nhẫn được lâu, không nhẫn được thật, phải không thấy có cái nhục mà nhẫn thì cái người ấy nhẫn được hoàn toàn. Nghĩa là không có thấy ta, không thấy người nữa, không có cái gì là nhục cả. Thế thì cái người ấy mới Ba La Mật được, nhẫn đến cái tình.